Bắt đầu là những góc rút để tạo ra cái trường của mình. Cái đó là cái lo cái trường của thầy sẽ đào tạo chuyên tâm trong cái việc để dịch cái điểm. Tuy nhiên chúng ta trước tiên hoàn thiện cái này để rồi trong cái những cái khóa tới để làm một cái lo tôn trọng các em. Cái dạng đường này là một cái dạng đường có thể mình giảng pháp cho các em nghe, nhưng mà cái chỗ nó ở thì chưa có, nên bây giờ thầy nó cũng làm được như vậy. Trên hai công việc này tương đối là tập trung, cho nên là chùa tập vào việc đó, cho nên những cái việc đó khác thì cũng tạm thời để chúng ta cái việc tổ chức khóa tu là tốt hơn thì vẫn chưa có thành tựu như cái việc thầy. Tuy nhiên trong cái thời gian mà từ khi mà thầy được bổ nhiệm ở đây thì thầy là một cái người là làm công việc nghiên cứu giáo dục, cho nên là gì bằng công việc ở trong Nam không ra được rất ít thời gian để ra đây, vì phải là dạy ở trường Sóc Sơn rồi ở trong Sài Gòn cái thành phố học viện của thành phố Hồ Chí Minh và một học viện ở Huế cũng như là Vũng Tàu, và bản thân ngay nơi thầy ở cái trung tâm nghiên cứu bằng pháp viện đó thì thầy cũng đang tổ chức những cái khóa để huấn luyện cho quý thầy với cô để có một cái trình độ thời hạn để làm công việc dịch kinh điển nghiên cứu Phật pháp là cái nhiệm vụ như thế. Cho nên là cái việc mọi việc ở đây thì thầy tập trung vào là giao cho thầy tập lập. Ngày trước kia thì trước đây một năm thì trong cái thời gian chuẩn bị thì thầy có giao thầy tập tượng bác anh, tức là thay vì là đệ tử thầy thầy vạn lợi thì có nghĩa là việc học thầy đã xong, còn thầy đồng thường thì đang trên cái tiết trình học. Vừa rồi thì tháng tư này thầy tốt nghiệp là đại học, thì hiện bây giờ là thầy thi và cao học cũng đã đậu rồi, tức là thầy sẽ trải qua một khóa huấn luyện về cái chương trình cao học hoặc học cho thầy. Và nếu như những người mà lãnh đạo trong tương lai, những người mà hướng dẫn trong Phật tử ở cái chùa Quán Âm này, là càng ngày những người đó có trình độ Phật pháp thì thầy nghĩ rằng cái lợi ích trước mắt là các vị đó là sẽ trực tiếp đây và hướng dẫn cho vị tu tập, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho vị trong công việc tu tập, nó tốt cho vị trong công việc và để hiểu biết để sửa những cái gì sai trong cuộc sống của mình để tìm sự an lạc và hạnh phúc. Thì đây là cái hướng đi của thầy. Và tất nhiên trong tương lai thì vẫn còn nhiều việc nữa. Thầy rất mong muốn rằng cái sự hợp tác, chúng ta cần phải có một từ sự hợp tác, cần phải nương tựa vào nhau để chúng ta tồn tại. Còn nếu chúng ta không dựa vào nhau, không cùng một quan điểm, cái quan điểm này được xây dựng trên một cái sự gì? Cái lành mạnh là xây dựng trên một cái quan điểm là cùng với nhau để được sống, có một cuộc sống an lạc, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, chứ không phải dựa vào nhau để chúng ta làm như vậy. Đó là quan điểm của nhau thôi, cũng như đó là quan điểm của đó nè. Cho nên ở đây thầy đề nghị là mong rằng giữa thầy và các vị các Phật tử ở tại thôn, tại xã, tại thành phố Hương Yên hay các nơi về đây, chúng ta cùng với nhau để mình xây dựng. Và nếu có một chuyện gì chúng ta cùng với nhau để có biết. Mà ngoài ra thì nếu chúng ta được kết hợp làm thế nào để kết hợp giữa những người lãnh đạo địa phương, thì chúng ta nếu một cách nhịp nhàng ba phương diện giữa chính quyền, Phật tử và những người lãnh đạo nhà chùa cùng một phương hướng, thì nghĩ rằng cái chùa qua sẽ đẩy một bước tiến mới ở trong một giai đoạn tiếp. Thầy rất là mong là cái sự việc này là một sự việc chung và mong mọi người hợp tác trong này. Cái bài nói chuyện hôm nay thì thật sự rằng là thầy chỉ nghĩ đến vào chuyện hôm qua, ngày hôm qua thầy cũng nghĩ đó. Thầy nghĩ làm thế nào thầy khi mà thầy đề xuất hướng đi của thầy, thì cái đề xuất đó được dựa vào đâu? để chúng ta được hiểu vào đâu, trong cái việc nào và cái lo và kể thế nào. Thế thì thầy hôm nay thầy nói một cái nội dung của bài pháp này và con hai họ. Một con là thầy trình bày một cái đạo lý, một cái ý nghĩa được Đức Phật dạy cho biết. Sau đó là thầy sẽ trình bày một cái dựa vào cái nền tảng tư tưởng của bên đó, thầy áp dụng cái cuộc sống trong hiện tại như thế nào, và cụ thể là tại của kia, tại xã liên thôn đông kiểu xã đông thôn, tại thành phố như thế này, những vấn đề chúng ta cần phải ngồi với nhau để giải quyết, cần với nhau để chúng ta có thể tháo gỡ, để chúng ta có một cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp, không lo chuyện một trong chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ cùng nhau thì chắc chắn trong tương lai thì nó sẽ có những vấn đề hết sức là phức tạp. Thầy xin nói một vấn đề. Bây giờ thầy còn thứ nhất là xin là căn cứ một bài kinh để thầy không để bị nắm được cái ý nghĩa của cái một cái bài kinh rất hay. Người ta nói rằng là cái tôn giáo là một cái gì nó đi ngược lại Phật, nó đi ngược lại cái công việc nghiên cứu. Tuy nhiên là thầy càng nghiên cứu càng sâu trong đầu óc cái lần vậy thì chúng ta thấy rằng cái khoa học cái và phân tích trong hiện tại chỉ là những cái lặp lại những lần vậy mà thôi. Chẳng qua có một điều để chúng ta cần nhớ rằng là gì, chúng ta không hiểu tròn mực lời của Phật dạy, không hiểu hết được những cái câu ý nghĩa của lời của Đức Phật dạy, cho nên nó biến thành những cái câu thần chú mà chỉ đợi để niệm, để đọc câu thần chú rồi nhờ cái phước đức đó để chúng ta áp dụng cuộc sống. Thì ta nghĩ rằng là không phải như vậy. Lời Đức Phật đã dạy rất dễ hiểu, lời Đức Phật dạy rất có ích lợi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống chúng ta. Nhưng chúng ta trình độ kiến thức tư duy chúng ta chưa được tốt, cho nên chúng ta không hiểu và biến thành một câu thần chú là như thế. Bây giờ thầy xin trình bày trích một đoạn trong kinh, rồi thầy xin trình bày ở trong kinh trong kinh này là thầy nhớ là trong kinh kinh số 3 là kinh Tất Cả Là Phật trong kinh Trung Bộ. Trong bài kinh này, trong kinh Trung Hoa và kinh số 9 thì cũng có một cái bài kinh này. Thì cái nội dung này như thế này, đại kinh rất dài, thầy trích một đoạn rồi thầy nói: Này các tỳ kheo, ta giảng giải ý nghĩa sự chấm dứt các phiền não khổ đau cho người thấy người biết, không phải cho người không thấy cho người không biết. Ý nghĩa của này này, ta giảng giải, ta nói, ta tuyên bố cái con đường mà diệt tận, tức là làm thế nào chấm dứt khổ đau, là dành cho những người là người biết, người thấy, chứ không phải cho người không biết và không thấy. Cái điều này nó nói một cái điểm là mỗi người chúng ta đến đạo Phật muốn chấm dứt những khổ đau của mình, cái khổ đau thuộc về tâm lý, tức là những cái suy nghĩ của mình, thì chúng ta phải hiểu cái lời Phật dạy, chúng ta phải nắm rõ cái lời Phật dạy để chúng ta áp dụng cuộc sống mình, và chính sự áp dụng nó một cách đúng đắn, nó là những cái nguyên lý, nó là cái nhân để chấm dứt những cái khổ đau, những cái bất hạnh trong cuộc sống của mình. Còn nếu chúng ta không làm vậy thì dĩ nhiên là gì, cái khổ đau chúng ta đi chùa, chúng ta lệ Phật, chúng ta tụng kinh, nó cũng có giảm. Tuy nhiên đó, là nó giảm không phải là giảm một cách rất là hoàn toàn. Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ cái thuốc cảm, mình bệnh cảm mà mình uống đủ liều thì gì, nó sẽ rất mau lành bệnh. Còn nếu chúng ta uống không đủ liều thì có nghĩa là gì, cái bệnh nó cũng có giảm nhưng mà giảm rất chậm, nó giảm rất chậm. Cho nên mình trên cái lòng vậy đó, cái lòng vậy, cái phương pháp mà làm thế nào để chúng ta chấm dứt những cái khổ đau, những cái phiền muộn trong cuộc sống này, đòi hỏi mọi người Phật tử chúng ta, mọi người tu hành của chúng ta cần phải hiểu rõ và cần phải thực hiện cái lời dạy đó trong cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ là một lần cúi xuống, chỉ là đến đề Phật, chỉ là mình đến tụng kinh là chấm dứt cuộc đau đớn. Thì đây thầy xin nói ý nghĩa của mình. Ở đây thầy đọc tiếp. Cái lời giảng dạy đấy nó ba gì? Có như lý tác ý hay là không như lý tác ý? Cái chữ gì đó như là, rồi thầy sẽ giảng. Có nghĩa là những việc làm nào không như lý tác ý, các việc nào chưa sinh thì sẽ sinh bảo. Các việc nào đã sinh thì càng ngày càng tăng trưởng. Ngược lại, những việc gì có như lý tác ý, các việc nào chưa sinh không sinh khởi, các việc nào đã sinh được thực hiện. Cái chữ mà như lý tác ý ở đây thì đây là cái cách dịch trong kinh này. Còn ở trong kinh nó gọi là trong bát tính đạo, nó gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy, và trong kinh điển của đại thừa gọi là gì? Không điên đảo. Không phải là loại cái loại điên đảo, tức là bản thân của sự vật như thế nào thì chúng ta cần phải căn cứ vào đó để suy nghĩ. Chúng ta không có chuyện gì, chúng ta không thể vẽ đắp thiên chân vào đó. Chúng ta hiện bây giờ chúng ta, ví dụ như hạn biển chúng ta đang đốt, thì bằng cách nào để giải quyết cái chuyện cái khổ đau, cái phiền não về cái việc đó cũng được, thì cái điều mà con làm giải quyết cái chuyện đó bộ này thì hãy làm cái gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ phải ăn hoặc là phải uống thì mở cái bụng của chúng ta mới hết đói hết khát được. Còn nếu như chúng ta cái bụng chúng ta đói nhưng mà ta nghĩ rằng, chúng ta tự nghĩ rằng tôi nên lạy Phật nó hết được đói bụng, tôi nên ngồi thiền nó hết đói bụng, thì cái bụng đó có, tôi đói bụng mà tôi nghĩ là tôi ngồi thiền nó hết quá, tôi nghĩ là tôi tụng kinh nó quá, không thể được. Đói bụng thì chúng ta cần phải ăn hay uống vào thì cái chuyện bụng nó hết đói. Đó là như vậy. Thì cái gì chúng ta nghĩ đói bụng là cần những thức ăn nhậm dinh dưỡng vào cơ bụng, nhưng mà ta nghĩ đến tội dịch khác, có nghĩa rằng là đó là gì? Đó là bất chánh tư duy. Cái đó là không cái suy nghĩ đó, suy nghĩ Đức Phật gọi là suy nghĩ không đúng. Hay một cái cách nói là trong kinh Kim Cang nói này là đó là một cái loại điên đảo mộng. Điên đảo mộng nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là đó là những cái mình nghĩ ở trong mộng thôi, để giấc mơ cái mộng, để giấc mơ mình ngủ. Anh nói tôi thấy chuyện này chuyện kia, tôi thấy tôi gì, tôi đi tôi nhận được một cục vàng hàng kim, nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ của quá sự lập. Đó là những suy nghĩ nào của mình đó, mình đang nghĩ chuyện đó, nhưng mà chúng ta là nghĩ khác đi, chúng ta không nghĩ chuyện đó, thì như vậy là cái suy nghĩ đó thành gì không đúng. Mà cái suy nghĩ không đúng như vậy thì nó dẫn đến này, nếu chúng ta đem một suy nghĩ không đúng mà chúng ta thực hiện nó thì cái kết quả như thế nào vậy? Chắc chắn rằng nó không thể mang lại cái sự an lạc và hạnh phúc cho chính mình, mà nó là cái gì? Nó mang lại cái sự phiền muộn và âu lo cho chúng ta. Tôi ví dụ, hôm nay mùa đông đã đi qua rồi và mùa hè sắp đến. Quý vị nghĩ rằng hôm Tết bán cái áo mùa đông, cái áo lạnh mùa đông nhiều người mua, nên bây giờ mình học cái cách bán người ta về tại cái thôn này, cái xã này, chúng ta mở một cái tiệm để bán một cái áo mùa đông thì các bạn như thế nào? Hôm nay được mặc, ai mua không? Không ai mua cả. Không ai mua. Như vậy thì gì? nếu như mình bán áo, mình đầu tư về tài sản tiền bạc, mình mở một cái tiệm bán áo mùa đông, nhưng mong mục đích là gì? Ta kiếm lời để nuôi sống chính mình và gia đình mình. Nhưng ta bán không ai mua thì cái kết quả thế nào? Cái kết quả là sầu bi khổ não về cái việc thất bại của cái việc buôn bán này. Cho nên là cái đau khổ đó là bắt buộc ta suy nghĩ không đúng. Ta suy nghĩ không đúng là ta giảm đến một hành động. Suy nghĩ ra không đúng thì hành động cũng sai. Hành động cũng là một hành động sai. Và kết quả của một hành động sai thì cái kết quả như thế nào? Là chắc chắn là khổ đau. Chắc chắn là buồn phiền. Như vậy, chúng ta muốn có cái cuộc sống này, một nguyên tắc căn bản trong nhà Phật và dạy chúng ta là gì? Chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ thật đúng đắn, tức là chánh tư duy, hoặc là trong kinh gọi là không tức điên đảo mà nghĩ. Thì khi chúng ta đã có một suy nghĩ như đúng đắn như vậy rồi thì chúng ta chắc chắn là gì? Không thể dẫn đến gì? Một hành động sai lầm. Suy vì sao? Vì suy nghĩ của mình đã đúng, đã hợp lý thì hành động không thể sai được. Và hành động không có sai được, hành động một cách hợp lý thì kết quả của hành động đó không thể mang lại bất hạnh khổ đau, mà phải mang lại sự bình an, sự giải thoát, sự sung sướng cho bản thân cái người có cái tư duy đúng và có một hành động đúng đắn. Cho nên Đức Phật thì cái nội dung mà ta muốn giảng cái đạo lý làm thế nào để chấm dứt những cái khổ đau, cái phiền não này, đó là cái việc nếu chúng ta có như lý tắc ý, có chánh tư duy thì chúng ta sẽ được cái an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này và đời sau. Và nếu chúng ta không làm như vậy thì gì? Thì cái khổ đau nó sẽ là, nó sẽ là cái nhân để nó dẫn khổ đau. Thì đó là cái tư duy này. Cho nên khi một người nào đã suy nghĩ, đã có cái tư duy mà hợp lý, đã có một hành động hợp lý thì gì? Thì nếu chúng ta thực hiện cái hành động đó, chúng ta tức là ở ngoài là vấn đề thiêu. Và tôi có thể bằng lời chắc để ai mà đi Đài Loan thì cái việc này rất đẹp. Ở bên Đài Loan, Singapore, Hồng Kông và tất cả những nước này đã ghi được là cái chùa nó đã thành một cái nơi mà có thể để cái tôn giáo của đồng giáo thành một cái nơi thể. Họ xây một tháp, cái tháp đó có thể lớn bằng cái nhà này, lớn hai cái nhà này, ba cái nhà này, năm cái nhà này, mười cái nhà này. Và trong đó nó giống như là những cái khách sạn. Khi nào bị tôi sẽ quay phim về cho bạn chụp. Nó giống như khách sạn. Và trong đó nó cũng có những đại điện, nó còn đẹp và sang trọng gấp 10 lần cái đại điện của ta. Và tất cả những cái hương linh, tất cả những cái hài cốt của cái người đó sau khi thiêu xong thì bắt đầu để trong cái đại điện này. Và khi đến thì mỗi ngày cái hương linh đó, cái vong hồn đó mỗi ngày được nghe quý thầy quý cô tụng kinh hàng ngày, mỗi ngày được có người thắp hương, mỗi ngày được quý thầy quý cô cúng cơm, mỗi ngày là có thể là gì? Được cái nàng kim lên một cái tháp như vậy thì thờ hàng ngàn người, thì ngàn người thì mỗi ngày đều có một cái người chết ra gì cái ngày đó, không ông A không B cũng cúng, thì không thì khi mà đã cúng thì như vậy thì chắc chắn là gì sẽ mời tất cả mọi người đến thờ cơm. Cứ một mình vui, mình sống không phải thì chết không phải. Hãy nó ở trong một nhà thì phải như thế không? Đó mà một năm như vậy, nhà chùa đứng ra tổ chức một lần, hai lần, ba lần hoặc là nhiều lần
đứng ra tổ chức pháp hội đó, mà có thể hàng trăm chư tăng, hàng vạn chư tăng, kia tăng, ngàn chư tăng đến làm một cái lễ cầu siêu cho tất cả những chư tăng. Thế thì cái việc như vậy là một cái việc rất tốt cho việc tâm linh. Nó hơn là quý vị giờ bây giờ ra đi một cái mã của ông bà làm chiêu quạnh suốt cái năm, đứa con một năm rồi bắt đầu mới đến cái gì, mới đến nó bắt đầu mới thắp lên nhang, mới nhổ ba con cỏ đi thuốc cả năm. Thì quý vị muốn nằm cô quạnh bên ngoài đồng hay là muốn ở một cái chỗ xa cách như thế này? Tôi nghĩ là tất nhiên thì không một Việt Nam vẫn thích chôn không đỡ gì. Tuy nhiên trong cái tương lai thì chắc chắn rằng khó có thể mà cái xã hội khó nó sẽ làm như thế. Chúng ta cần phải bảo vệ tư duy. Và tôi nghĩ rằng cái công việc làm này là một công việc hết sức là tốt đẹp cho cái chuyện khi chúng ta phải chấp nhận cái xã hội. Chúng ta muốn bật áo đẹp, chúng ta có muốn có một cái nhà sáng tạo thì chắc gì chúng ta không thể phủ nhận cái chuyện phát triển xã hội. Mà nếu đã sao phát triển thì nó đẩy đến cái vấn đề. Đó. Chúng ta nhiều nhiệm vụ của bạn, cho nên chúng ta mỗi ngày mua gà, mua vịt, những thức ăn bổ dưỡng ăn thì chắc chắn rằng những cái bệnh và do ăn này phát sinh thì khó có thể tránh được. Chúng ta muốn có gì, cái đầu long long của những cái chén rượu từ bạn bè thì chắc chắn chúng ta không thể tránh cái việc bệnh gan của mình. Thì ở đây chắc chắn là của mọi người chúng ta ai cũng muốn, còn muốn cái xã hội phát triển, một cái xã hội càng ngày càng văn minh thì cái chuyện này chắc chắn là và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cho rằng chúng ta không có một thói quen như thiếu thì tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta lại có một thói quen nó đi, chúng ta là người theo đạo Phật thì chúng ta phải đi ngược lại, đúng không? Đức Phật sau khi nhập diệt gì thì chúng ta lại làm cái lễ tạ tì, tức là thiêu Đức Phật. Đó là thiêu Đức Phật. Và vì thiêu như vậy là gì? Ngài có cái chức chủ trì và trong cái ngọn lửa đó. Cho nên bây giờ những cái gọi là cái xá lợi, tức là cái siêu Đức Phật còn lại là qua một cái cuộc thiêu như vậy, tạ tì như vậy thì Đức Phật lúc nào? Thì cái chuyện này Đức Phật là một người thông minh, một người là một người giỏi, một người có cái lãnh đạo cao nhất, một người mà gọi là tốt nhất trong xã hội. Thế thì ngài còn làm như thế thì chúng ta là ai mà lại không cho ta? Là tất nhiên cái thói quen chúng ta là tất nhiên nó bắt nguồn một thói quen, trước sau thì sau mình cũng làm vậy. Nhưng bây giờ nó không còn để chúng ta làm vậy nữa thì buộc lòng chúng ta phải tạo một sự. Buổi nói chuyện hôm nay tôi muốn gợi chúng ta cần phải có một sự. Nói là nếu chúng ta suy nghĩ một cách đúng đắn, nếu chúng ta suy nghĩ một cách lành mạnh thì chắc chắn rằng cái đời sống hiện tại chúng ta không vấp phải những vấn đề khổ lụy về cái việc người thân của mình cũng. Cái thứ hai là sau khi một cuộc đời chúng ta đã kết thúc, chúng ta cũng sẽ gì? Được nằm một cái nơi như ý nguyện và chúng ta không phải bị những cái gọi là gì, những cái xã hội hóa này và nó bắt một cái thân để chúng ta phải gánh chịu tất cả những sự như vậy. Chúng ta cần phải có một suy nghĩ như vậy. Ở đây tôi không có một ý là chúng ta phải làm, tôi không đề nghị gì nên làm thế nào. Nhưng đây một sự gợi ý để rồi gì, để rồi chúng ta có thể, nếu chúng ta cảm thấy rằng đó là phương túc thì chúng ta có thể thực hiện. Tôi cùng chư tăng chúng ta, cùng Phật tử và cùng chính quyền để chúng ta được thiết lập những cái suy nghĩ. Nếu như Phật tử, chùa và chính quyền đồng lòng thì chắc chắn những dự án đó có thể hình thành trong tương lai. Ví dụ sau chùa này, chúng ta bên trong chùa này chúng ta đã biến thành một cái tháp rất lớn, rất sang trọng, thì ở đó sẽ là một cái nơi để thờ ông bà cha mẹ của mình. nếu như bên ông chùa này sẽ thực hiện được là một cái làng tu của chùa của em, nơi đó những người Phật tử và vua có thể về đã sinh sống và cùng chúng ta tụng kinh niệm Phật để cuối cùng là cuộc đời mình trở về. Thì đó là những cái suy nghĩ của tôi trong cái bước đầu mà tôi đến nhận trách nhiệm của chùa của em. Và chắc chắn là đây khi tôi đưa những cái ý tưởng này, cái ý tưởng này thì lại được rất được sự đồng lòng của những người chính quyền địa phương và họ muốn để cùng của tôi để thảo luận những cái vấn đề này. Tôi hôm nay là lần đầu tiên tôi đưa những cái quan điểm này. Cái quan điểm này không phải là tôi tự mình ảo tưởng, mình tự vẽ rất tiêu chuẩn, nhưng mà đó là thực tế, đó là những cái cách đề nghị trong cái việc đó là như tôi đã phân tích. Thì như vậy thì chúng ta cùng với nhau xây dựng và cùng với nhau nếu thấy hợp lý, nếu thấy hữu ích, chúng ta cùng làm, cùng làm. Ở đây một ai tôi, chúng tôi sẽ đứng ra lãnh cái trách nhiệm để làm việc đó. Quý vị cùng chúng tôi ủng hộ trên tinh thần để làm việc đó. Và những người lãnh đạo của địa phương, của chính quyền ở đây cùng của chúng tôi quy hoạch để làm việc đó để càng ngày càng tốt hơn. Thì đó là những cái ý tưởng của tôi. Trách nhiệm hôm nay thì có lẽ em cũng bây giờ cũng đã gần 11-20 chúng ta biết phải hay không, cái ý kiến gì không, riêng vấn đề hôm nay thì chúng ta phải ý kiến gì không, hay còn phải gì. Nếu quý vị có ý kiến, có gì thì cứ trao đổi. Bởi vì nên hiểu rằng cái đây là một cái suy nghĩ từ cái trình bày sự và có những cái suy nghĩ có thể thực hiện được, nhưng mà có những suy nghĩ thì chúng ta cần phải đáp ứng, và có những suy nghĩ thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện. Thì ai đi đảm bảo chúng ta thì...